Caelod y calend am tantar y fan, Jesu gantael am cymian. Fadon ben lang tia cymniaw ta fwy ha, Nae tu tai lang ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với loạt bài Phục Hưng và Tu Sửa. Thưa quý vị, hai chữ Phục Hưng và Tu Sửa nói trên có nghĩa là sự phục hồi và chấn hưng, cũng như tu sửa lối sống của mỗi cá nhân sao cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu cho toàn dân sự trên đất, hầu cho chúng ta còn có thể sống còn, tồn tại và hạnh phúc trong thế giới phức tạp và rối ren ngày nay. Trong mỗi thế hệ, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước, Thánh Linh của Đức Chúa Trời thường hành động để đem lại sự phục hưng trong lòng dân sự Ngài. Nhưng vấn đề là chúng ta có lưu tâm để ý và làm theo sự kêu gọi của Chúa. Trong khi sự phục hưng là một kinh nghiệm liên tục mỗi ngày, mà bản chất của đa số con người chúng ta thì yếu đuối, như Kinh Thánh đã có nói, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta biết những lời này là đúng, vì lòng chúng ta cũng muốn làm theo ý Chúa. Nhưng tư tưởng chúng ta rất dễ hướng về đất hơn là về trời. Chúng ta thường xuyên làm nô lệ cho những thói quen bướng bỉnh của tư dục mình. Nhưng nhiều khi, chính thái độ và hành động của mình khiến mình bị khổ tâm, lúng túng, như chính sứ đồ Phao-lô đã có lần phải kêu lên trong Roma đoạn 7 câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng ông cũng đã tìm được câu trả lời cho mình, và ông đã nói trong câu 25: Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Ngài đã nêu gương cho chúng ta để chúng ta có thể tránh được cạm bẫy của tội lỗi. Đó là vì chúng ta có được một Đức Chúa Trời nhân từ. Ngài thường cố gắng thiết lập một mối tương giao sâu đậm hơn với chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn đi bước trước để giúp chúng ta cải tiến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúa dùng lời của Ngài là Kinh Thánh và Đức Thánh Linh của Ngài làm việc trong lòng mỗi người, khiến chúng ta nhận thức được nhu cầu của mình. Thánh Linh của Chúa cũng bày tỏ lòng nhân từ và ân điển của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời muốn loài người hoàn toàn vâng phục Ngài. Ngài muốn dân sự Ngài kinh nghiệm quyền phép của Thánh Linh, và Ngài muốn bày tỏ sự sáng của tình yêu Ngài cho toàn thế giới, như đã có chép trong sách 2 Sử Ký đoạn 7 câu 14, lời Chúa phán cùng vua Salomon. Sau khi vua đã xây dựng xong đền thánh Jerusalem cho Chúa, thì Ngài phán với vua rằng: nếu như dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Khi dân sự Đức Chúa Trời chấp nhận lời kêu gọi của Ngài để phục hưng, Ngài sẽ hành động cách quyền phép cho họ. Điều này đã xảy ra đúng như thế trong thời kỳ Tân Ước thế kỷ 16, gọi là phong trào cải chánh, và trong thế kỷ 19 với phong trào Cơ Đốc phục lâm, là phong trào truyền giảng về sự tái lâm của Đấng Christ mà tiếng Hoa phiên âm là Cơ Đốc, và cũng nhấn mạnh về sự vâng giữ ngày Sa-bát đúng theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh, là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tiên tri cận đại của Chúa là bà Ellen G. White diễn tả sự quan trọng của việc phục hưng trong những lời này. Một sự phục hưng về mối tương quan thật giữa ta và Đức Chúa Trời là điều lớn nhất và quan trọng hơn tất cả các nhu cầu về tâm linh của chúng ta. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin bạn phép tạm ngưng ở đây và xin chân thành kính chúc quý vị thính giả thân mến một tuần lễ an lành và khỏe mạnh trong ơn cứu Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được tái ngộ để hầu chuyện cùng quý vị qua đề tài công lễ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong công lễ thiên nhiên có thuyết nhị nguyên chi phối đời sống của nhân loại và vạn vật trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống trên địa cầu này. Ví dụ, khi nói đến thời tiết thì có nóng, có lạnh, có mưa, có nắng. Hai, nói về thời gian thì có ngày, có đêm, có sáng, có chiều. Hoặc nói về đo lường thì có chiều cao, chiều thấp, chiều dài, chiều ngắn, có chặt, có rộng, vân vân. Còn nói về lý lẽ thì có đúng, có sai, có trúng, có trật, có thật, có giả. Nói về người thì có nam, có nữ, có trẻ, có già, có khỏe mạnh, có đau ốm, giàu, nghèo, khôn, dại, có sanh, có tử. Bởi vậy cho nên có những vần thơ nói lên rằng trong cuộc sống buồn vui là hai mặt, có khóc cười, có nhảy múa than vang, sáng mưa dầm, chiều nắng lửa chan vang, tâm linh vốn bẩm sinh là thế. Đời người hễ có sanh thì có tử, tử sanh, sanh tử là công lệ của thiên nhiên, của đấng tạo hóa toàn năng. Trong phúc âm cựu ước, ông Gióp là một người được thánh kinh tuyên bố rằng vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ông đã giảm giạt nói về thân phận con người rằng loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ, người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. Sách Gióp đoạn 14 câu 1. Thi hào La Fontaine có làm bài thơ diễn tả tâm trạng của lão tiều phu và thằng chết như sau. Một người tiều phu cao tuổi ngồi bên khu rừng thở than cho số kiếp nghèo khó cơ cực đọa đày. Lão tiều phu muốn chết cho yên phận, bằng réo thằng chết đến để cắt mạng sống đi. Thần linh thằng chết hiện đến ngay. Người tiều phu bối rối sợ hãi quá. Thằng chết hỏi: "Ngươi muốn gì?" Lão ta run rẩy khẳng nài thằng chết, đỡ hộ bó củi lên vai, rồi hấp tấp lạm khọm bước đi, dám chần chờ hoặc ngó lại đằng sau. Nhiều người trong chúng ta không được may mắn trong cuộc sống, không ăn nên làm ra được, khổ quá than trời gọi đất, muốn chết đi cho hết khổ. Nhưng có bao nhiêu người can đảm để liều chết? Cái khổ trong đời sống con người là một sự thật không ai chối cãi được. Phúc âm đã xác thực điều ấy. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống trắng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Sách Thi Thiên đoạn 90 câu 10. Cổ nhân Việt Nam chúng ta cũng đồng quan niệm với lời Chúa phán dạy: đài dương mái tóc bạc sớm như tơ mà tối như sương. Đời người khắc thể phù du, sớm còn tối mắt, công phu lỡ làm. Thưa quý vị và các bạn, chết là một sự thật cố nhiên, không một ai có thể trớ tránh hoặc trì hoãn được. Sống trên đất nước Mỹ, không một người nào mà không biết câu tục ngữ: không có điều gì chắc chắn bằng cái chết và thuế má. Phúc âm đã truyền dạy rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu sự phán xét. Thánh Kinh Tân Ước sách Roma đoạn 6 câu 2 và Hebrew đoạn 9 câu 27. Văn nhân Phan Linh đã phát biểu ý kiến của mình như sau: người khiếm nhược thì sợ chết, kẻ khốn khổ thì càng chết, người dũng cảm thì thách thức cái chết, còn người hiền từ thì đợi trong cái chết. Nhưng thưa quý vị và các bạn, rốt cuộc dầu sợ chết hay không sợ chết cũng phải chết, dầu cần chết hay không tới số cũng phải chết, dầu cho thách thức cái chết hay chờ đợi sự chết đến, cả thảy đều trải qua sự chết một lần, không một ai thoát khỏi được tử thần. Một trong những hoàng đế Trung Quốc trong một đêm dạo chơi trên tường thành với đoàn mỹ nữ và các quan cận thần để xem sự hưng thịnh của đất nước, đột nhiên hoàng đế khóc lên, làm cho các quan đại thần bối rối sợ hãi. Hoàng đế than: đất nước hưng thịnh đến thế này mà tuổi tác trẫm nay đã cao, trẫm tiếc rằng trẫm không còn sống được bao lâu nữa để ngồi trên ngai vàng này. Ôi ước gì trẫm được sống mãi để cai trị thần dân muôn đời. Một cái trong vị quan đại thần bật tiếng cười lớn khi nghe hoàng đế vừa nói dứt lời. Tiếng cười đủ lớn khiến cho nhà vua nghe liền nổi cơn giận, bèn hỏi: cớ sao nhà ngươi cười? Vị đại thần cung kính trình tấu rằng: muôn tao bệ hạ, nếu các vị tiên đế đều mong sống mãi trị vì ngôi báo thì ngai vàng này đâu có đến tới phiên của bệ hạ. Vâng, thưa quý vị, trong lẽ thiên nhiên tre tàn mang mọc, trong văn học của nước Nam ta có nói đến cái chết là sự tuyệt đối cho mọi người. Mồ con mã lớn, chỗ nam chỗ ba, chẳng quan thì dân, chẳng trẻ thì già, trước cũng người cả, giờ đã ra ma. Vâng, bất cứ từng lớp nào trong xã hội, quan dân, giàu nghèo, quyền thế hay tầm thường, đều cũng phải trải qua sự chết. Mồ con mã lớn, chỗ nam chỗ ba, chẳng quan thì dân, chẳng trẻ thì già, trước cũng là người cả, mà giờ đã ra ma. Trong phúc âm có truyền dạy, ở trong sách Truyền Đạo đoạn 9, câu 2 và câu 3 tôi xin đọc. Này là việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên làm hiểu rõ rằng, ta thấy người công bình và không ngoan luôn với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời, hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ, thải đều thuộc về cuộc tương lai. Mọi sự sẽ đến cho mọi người như nhau, người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch hay là người không thanh sạch, người dân của tế lễ hay là người không dân, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thải đều đồng hưởng một số phận. Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận. Loài người đầy dẫy sự hung ác và sự điên cuồng choáng trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết. Vâng, thưa quý vị, không ai có thể trốn tránh hay là chạy thoát được sự chết. Và một điểm nữa để cho chúng ta có thể suy nghĩ đến sự khác nhau giữa kẻ sống và người chết như thế nào. Trong sách Cổ Học Tinh Hoa có nói đến câu chuyện sống chết. Một hôm, thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử: người chết còn có biết gì hay không biết gì nữa? Đức Khổng Tử nói rằng: ta mà nói hẳn rằng người chết có biết, thì ta e sợ những con hiếu cháu thuận liền liều thân để chết theo cha mẹ ông bà. Ta mà nói hẳn rằng người chết không biết gì, thì ta lại e những con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ ông bà mà không chôn cất. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết hay không biết, hãy thong thả chờ đợi đến lúc chết khắc sẽ biết. Sự biết ấy tưởng cũng không muộn gì cho ngươi lắm đâu. Thưa quý vị và các bạn, Đức Khổng Tử là một nhân vật mà được người Á Đông tôn lên như là bậc thánh hiền, dạy rất nhiều bài học về đạo nghĩa. Thế nhưng Đức Khổng Tử có thông thạo đến đâu đi nữa về sự chết, Đức Khổng Tử cũng không thể nào trả lời một cách rõ ràng rằng người chết biết hay không biết. Tuy nhiên, chúng ta không có thất vọng, bởi vì có lời Chúa phán để chúng ta có thể tìm hiểu và khẳng định về điều đó. Trong sách Truyền Đạo của Thánh Kinh Cựu Ước đoạn 9 câu 5 câu 6 có lời của Chúa phán dạy rằng: kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết gì hết, chẳng được phần thưởng gì hết, vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi. Sự yêu, sự ghét, sự ganh ghố của họ thải đều bị tiêu mất từ lâu. Họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời. mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Vì dưới âm phủ là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có trí thức hay là sự khôn ngoan. Cảm ơn Chúa, qua lời của Ngài, chúng ta biết rõ rằng tình trạng của người chết là không còn có một sự liên hệ nào trên đời này với người còn sống, để chúng ta không mắc mưu của ma quỷ lừa dối chúng ta đi vào trong con đường lạc mắt. Đối với người sống thì kẻ chết có phước hơn, vì người chết thật sự được nghỉ ngơi. Khổng Tử bảo Tử Công, người ta sống ở đời không nên viện lý do phải thờ vua, thờ cha mẹ, hay là vui với vợ con, du hí với bạn bè, hoặc lo việc nông tang mà nghỉ ngơi được. Tử Công ngạc nhiên lại hỏi, thế thì cả đời không lúc nào được nghỉ ngơi sao? Khổng Tử giải thích, có chứ. Lúc nào nhìn thấy cái huyệt mã đào sẵn, trông thấy nấm mộ đắp chắc chắn, nó thấy người ta tiễn biệt, lúc ấy là thời gian nghỉ ngơi thật sự đó. Tử Công thưa, như thế cái chết là cái hai đấy. Người quân tử đến bây giờ mới được nghỉ ngơi, cái tiểu nhân đến bây giờ mới chịu ngưng. Cái chết thật là hai vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tư tưởng này rất là phù hợp với lại lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Khải Huyền, đoạn thứ 14 câu thứ 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy từ dài, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhập và việc làm mình theo sao. Vâng, cảm tạ ơn Chúa, qua lời của Ngài chúng ta biết người chết thật sự nghỉ ngơi, và người đã chết trước rồi còn có phước hơn là những người còn sống. Bởi vì chính những người còn sống phải đối diện với mọi sự việc có liên hệ trong cuộc đời của mình trên dương thế này, còn người chết phước hạnh trong sự nghỉ ngơi. Có một điều này nữa, chúng ta cũng nhờ ơn Chúa để tìm hiểu, người sống và kẻ chết thải đều có hy vọng trong Chúa không? Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thuyết đoạn thứ 15 câu 51 có dạy rằng, này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh chị em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thải đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng càng chót, vì càng sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không ai hư đất, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ chết trong Đức Chúa Giêsu cũng đến với Ngài. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh chị em hãy dùng lời ấy mà an ủi lẫn nhau. Tê-lô-si-ca thứ nhất, đoạn 5 câu 13 đến câu thứ 15. Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa đã phán dạy, kẻ chết, thân xác nằm yên nghỉ nơi bụi đất, cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Ngài sẽ phục sinh, và lúc bây giờ người chết sẽ được phục sinh và mặc lấy thân thể không hai hư nát, để được Chúa hướng dẫn vào nước của Ngài. Lúc bây giờ chúng ta mới ở cùng Chúa. Cho nên chúng ta biết chắc cái điều chúng ta tin, để chúng ta không có bị sự dụ dỗ của ma quỷ đưa chúng ta đi vào sự lầm lạc trong tình trạng của người chết. Và khi nào chúng ta mới ở cùng Chúa? Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phục sinh kẻ chết được sống lại, là những người được cứu. và chúng ta là những người sống lúc bây giờ sẽ được Chúa biến hóa. Và lúc bây giờ chúng ta mà ở cùng Chúa luôn luôn, chứ không phải sau khi chết là đi vào nước của Chúa. Đó là điều mà không đúng với lẽ thật của Chúa trong Thánh Kinh. Chúa phán rằng chớ lấy điều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai làm dữ thì sống lại để bị phán xét. Nhưng đối với những kẻ ở trong đấng Christ thì không còn sự đoán phạt. Sách Giăng đoạn 5 câu 28 và Roma đoạn 8 câu 8. Thưa quý vị và các bạn, lời Đức Chúa Giêsu phán: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó. Cầu xin cho quý vị đặt niềm tin trong Đức Chúa Jesus Christ và theo lời phán dạy của Ngài, để chúng ta được đứng vững trong đức tin và được Chúa cứu trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian này để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niềmtinvanhânái.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.